Chào mừng quý vị thính giả đến với Sức khỏe cho mọi người. An ơi, tuần này chúng ta có một chủ đề thực sự nóng và mang tính đột phá trong ngành y tế nước nhà, đó là nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Nghe cái tên thôi đã thấy có gì đó rất tầm cỡ và đầy hứa hẹn rồi đúng không?
Đúng vậy Minh, tôi cũng thấy rất hào hứng khi đọc về nghị quyết 72. Nó không chỉ là một văn bản định hướng thông thường mà còn được đánh giá là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược, tạo ra một bước đột phá căn bản trong công tác y tế nước nhà trong tình hình mới. Điều tôi tâm đắc nhất là quan điểm xuyên suốt của nghị quyết, sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng của hạnh phúc và phát triển bền vững. Nó đặt sức khỏe của người dân lên hàng đầu, là mục tiêu, động lực, nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong mọi chính sách phát triển. Mình thấy sao về tư tưởng chỉ đạo này?
Hoàn toàn đồng ý. Đây thực sự là sự dịch chuyển triết lý quản lý nhà nước, coi người dân là chủ thể, là trung tâm. Từ chủ thể nghe rất quyền lực đúng không? Nghị quyết 72 không chỉ dừng lại ở lý thuyết đâu, nó còn đưa ra những điểm mới, những tư duy đột phá mà khiến tôi thực sự bất ngờ và tin tưởng vào tương lai y tế Việt Nam.
À, những điểm mới đó chính là điều tôi muốn hỏi Minh đây. Nghe nói có những cam kết xã hội rất cụ thể, mang tính nhân văn sâu sắc. Đây là lần đầu tiên chúng ta có những quy định rõ ràng như vậy phải không?
Chính xác, đây là phần khiến tôi choáng ngợp nhất. Nghị quyết 72 cam kết từ năm 2026, toàn bộ người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí tối thiểu mỗi năm một lần. Và rồi, người dân còn được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Đỉnh điểm là đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. An thấy thế nào về những cam kết mang tính lịch sự này?
Nghe mà không tin nổi luôn đấy Minh. Miễn phí khám sàng lọc cho toàn dân, miễn viện phí cơ bản, đây là những điều mà trước đây chúng ta chỉ dám mơ ước thôi. Nó thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước, không để ai bị bỏ lại phía sau trong chăm sóc sức khỏe. Tôi đọc thấy để thực hiện riêng việc khám sàng lọc toàn dân thôi đã cần đến khoảng 25.000 tỷ đồng một năm. Một con số tài chính khổng lồ, khẳng định vai trò không thể thay thế của y tế công lập, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở.
Đúng vậy, con số đó cho thấy quyết tâm chính trị rất cao. Và An có để ý không, nghị quyết 72 còn định hướng chuyển đổi căn bản mô hình chăm sóc sức khỏe, chuyển từ mô hình chủ yếu tập trung điều trị bệnh sang mô hình toàn diện, lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu, tức là xây dựng cả một văn hóa sức khỏe trong cộng đồng. Điều này đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội và thay đổi nhận thức của mỗi người dân về lối sống lành mạnh, giảm gánh nặng bệnh tật từ các yếu tố nguy cơ như rượu, bia, thuốc lá và môi trường. Tôi nghĩ đây là một thay đổi rất quan trọng, không chỉ của ngành y mà còn của cả xã hội.
Tôi thấy rất đúng hướng, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Và để làm được điều đó, chắc chắn cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là mạng lưới y tế cơ sở phải được củng cố và hiện đại hóa. Vậy với những mục tiêu tham vọng như vậy, Nghị quyết 72 có đặt ra lộ trình cụ thể nào không Minh?
Có chứ, Nghị quyết 72 có lộ trình rất rõ ràng theo từng mốc. Năm 2026 là nền móng an sinh với khám sàng lọc miễn phí, hồ sơ sức khỏe điện tử và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Đến 2027 là củng cố y tế cơ sở với mục tiêu đột phá về nhân lực. Mỗi trạm y tế xã có ít nhất 4 đến 5 bác sĩ. Đây là một thách thức lớn nhưng cực kỳ cần thiết để đảm bảo chất lượng dịch vụ cơ bản tại cộng đồng và giảm tải cho tuyến trên.
4 đến 5 bác sĩ cho một trạm y tế xã ư, nghe thật sự ấn tượng và cũng đầy thử thách. Vậy còn mốc 2030 thì sao Minh?
Đến năm 2030 là hoàn thành mục tiêu toàn diện với việc người dân được miễn viện phí cơ bản trong phạm vi bảo hiểm y tế. Đây là một bước dịch chuyển căn bản trong mô hình tài chính y tế, từ chi trả trực tiếp của người bệnh sang chi trả chủ yếu qua bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước. Ước tính có thể lên đến 21.545 tỷ đồng đấy. An thấy con số này nói lên điều gì?
Con số này cho thấy sự quyết liệt trong cải cách tài chính y tế và yêu cầu toàn ngành phải sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn lực bảo hiểm y tế. Bên cạnh các chỉ tiêu về dịch vụ, Nghị quyết 72 còn đặt ra mục tiêu nâng cao thể lực và tuổi thọ nữa đấy. Đặc biệt Đồng Nai của chúng ta còn đặt ra mục tiêu cao hơn so với quốc gia nữa đấy.
An đã nắm rất rõ rồi. Đến năm 2030, trong khi mục tiêu quốc gia là tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi, thì Đồng Nai phấn đấu đạt 77,67 tuổi, cao hơn 2,17 năm. Về nhân lực, Đồng Nai cũng đặt mục tiêu 13 đến 15 bác sĩ trên vạn dân, cao hơn mức hiện tại là 10. Điều này cho thấy sự quyết tâm rất lớn của địa phương và chúng ta có cơ sở để tin tưởng vì Đồng Nai đã có những lợi thế ban đầu rất tốt như tuổi thọ trung bình đã đạt 76,7 tuổi vào năm 2025, vượt mục tiêu quốc gia.
Quá tuyệt vời, nhưng để đạt được những mục tiêu cao và đột phá như vậy, chắc chắn cần những giải pháp đột phá, đặc biệt là về vấn đề nhân lực y tế. Minh thấy nghị quyết có điểm gì mới không? Vì đây là vấn đề nhức nhối bấy lâu nay của ngành.
Đúng trọng tâm rồi An, nghị quyết khẳng định nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Chính phủ đã cam kết triển khai chính sách ưu đãi và đãi ngộ đặc biệt, tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% và 70% mức lương cho cán bộ y tế công lập, y tế cơ sở, y tế dự phòng và vùng khó khăn. ước tính chi 4.335 tỷ đồng một năm cho chính sách này. Đây là một khoản đầu tư rất lớn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt để thu hút, giữ chân nhân tài và khắc phục tình trạng chảy máu chất xám kéo dài.
Nghe có vẻ rất khả thi và mang lại hy vọng lớn cho đội ngũ y bác sĩ. Họ xứng đáng được như vậy. Nhưng Minh ơi, đi kèm với đãi ngộ đặc biệt, chắc chắn sẽ có yêu cầu cao hơn về y đức và chất lượng phục vụ, đúng không?
Chính xác, đây là hai mặt của một vấn đề chiến lược. Giảm áp lực kinh tế để nhân viên y tế yên tâm công tác, nhưng đồng thời tăng yêu cầu về trách nhiệm đạo đức. Sở Y tế Đồng Nai cũng đã chỉ đạo rà soát, hoàn thiện quy định về đạo đức nghề nghiệp, tăng cường giáo dục y đức và kỹ năng giao tiếp, giảm thiểu các biểu hiện tiêu cực, né tránh trách nhiệm. Mọi hoạt động phải hướng tới mục tiêu cốt lõi, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh.
À, rất quan trọng. Ngoài ra, tôi thấy nghị quyết cũng nhấn mạnh đột phá về chuyển đổi số trong y tế. Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến người dân và cán bộ y tế, Minh?
Chuyển đổi số là một giải pháp chiến lược để hiện đại hóa hệ thống. Việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử, khám chữa bệnh từ xa sẽ giúp quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời một cách hiệu quả. Đối với cán bộ y tế, nó đòi hỏi họ phải nhanh chóng làm quen và vận hành hiệu quả các công cụ số này. Còn đối với người dân, nó giúp giảm gánh nặng chi phí y tế và tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Rõ ràng, vai trò của cán bộ y tế sẽ thay đổi rất nhiều. Không chỉ là khám chữa bệnh, họ còn phải là cán bộ tuyên truyền nữa, đúng không Minh?
Đúng vậy. Đây là một trách nhiệm mở rộng của người thầy thuốc. Ngoài chuyên môn, họ phải lan tỏa kiến thức về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Đặc biệt trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn như hiện nay, họ còn phải chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc về y tế. Một vai trò rất mới và đòi hỏi nhiều kỹ năng, từ chuyên môn đến truyền thông.
Điều đó thực sự cần thiết để xây dựng văn hóa sức khỏe trong cộng đồng. Rõ ràng, nghị quyết không chỉ là một chính sách, mà nó đang kiến tạo một tư duy mới, một cách tiếp cận mới về sức khỏe con người, với người dân là trung tâm. Minh có thông điệp nào muốn gửi gắm đến quý vị thính giả để kết thúc số podcast hôm nay không?
Chắc chắn rồi An. Tôi nghĩ thông điệp cốt lõi mà nghị quyết muốn gửi gắm và chúng ta cần lan tỏa chính là y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng, nhân dân là trung tâm. Và một nước Việt Nam khỏe mạnh được bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi người dân khỏe mạnh. Điều này đòi hỏi sự đồng lòng, quyết tâm của toàn xã hội và đặc biệt là mỗi chúng ta phải biết giữ gìn vốn quý là sức khỏe của chính mình. Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển bền vững.
Cảm ơn Minh đã chia sẻ những thông tin giá trị về nghị quyết 72 và những nỗ lực của Đồng Nai. Hy vọng với những cam kết và giải pháp đột phá này, chúng ta sẽ sớm thấy một ngành y tế Việt Nam vững mạnh hơn và người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đúng như mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
Cảm ơn An và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa thông điệp này và xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo của Sức khỏe cho mọi người.